là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, những ngày giáp Tết Nguyên đán này, mời quý vị và các bạn đến với làng đào của xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái để chiêm ngưỡng và lựa chọn những cành đào sắc thắm cho không gian ngày Tết thêm sức xuân. Phần cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, công ty cổ phần tư vấn xây dựng Yên Bái đạt doanh thu 21,5 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước 2,5 tỷ đồng. Năm qua, công ty đã trúng thầu tư vấn xây dựng được hàng chục công trình lớn nhỏ, trong đó nhiều công trình có vốn đầu tư lớn như trụ sở công an huyện Lục Yên, đường vành đai thị trấn Mù Căng Chải, đường cụm khu công nghiệp phía Nam, đường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ. Nhờ vậy, công ty đã đạt giá trị sản lượng gần 30 tỷ đồng. Hơn 40 công nhân lao động có việc làm ổn định với mức thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Trong thời gian tới, công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Yên Bái tiếp tục tìm kiếm việc làm cho người lao động, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới và sản xuất kinh doanh, phấn đấu doanh thu năm 2024 đạt 30 tỷ đồng và đóng ngân sách nhà nước trên 4 tỷ đồng.
Tích cực thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, tối ngày 4 tháng 2, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đã tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Yêu Thương với nhiều hoạt động ý nghĩa. Chương trình Tết Sum Vầy Xuân Yêu Thương do phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái tổ chức có sự tham gia của đông đảo người dân trên địa bàn. Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, vẻ đẹp của mùa xuân đã tạo không khí vui tươi gần gũi cho chương trình nhân dịp năm mới. Đã có trên 100 suất quà được trao trong chương trình, trong đó 10 suất quà cho các gia đình nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo, gần 30 suất quà cho người từ 90 tuổi trở lên, 7 suất quà cho phụ nữ nghèo, 10 suất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 45 suất cho hộ khó khăn trên địa bàn, ngoài ra còn có 33 phiếu mua hàng không đồng, qua đó góp phần mang lại một cái Tết thật vui tươi, đầm ấm hơn đến với người dân trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Thắng, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Rất là cảm ơn cấp chính quyền và gọi là các nhà tài trợ đã gọi là trao quà cho chúng tôi. Nhưng mà lần đầu tiên được nhận cái món quà mà chân của các cấp chính quyền, rất là cảm ơn mọi người. Sau này sẽ mong chương trình sẽ quan tâm hơn nữa đến những cái người nghèo như chúng tôi và mọi người khác để một thứ được chia sẻ ngày Tết nó vui vẻ.
Cùng với trao quà Tết, phường Nguyễn Phúc còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thể hiện nét văn hóa truyền thống của dân tộc và chuyển đổi số trên địa bàn như gói bánh chưng, viết thư pháp, trải nghiệm mua hàng tại gian hàng chuyển đổi số, gian hàng không đồng. Nổi bật là hoạt động gói bánh chưng để tặng cho các hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tham gia gói bánh là các nghệ nhân và hội viên hội người cao tuổi, mỗi người một việc, người xếp lá, xếp nhân, gói bánh, buộc lạt đều được thực hiện nhanh chóng và đẹp mắt trong niềm vui và phấn khởi. Phần cuối chương trình, các đại biểu cùng nhân dân trên địa bàn đã tham gia múa sạp và trải nghiệm viết thư pháp trong sự đoàn kết, gắn bó và yêu thương. Ông Ngô Kim Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Chúng tôi đã chỉ đạo đối với Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cùng với các chi bộ, các tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường là cùng chung tay, chung sức huy động các nguồn lực xã hội hóa để tổ chức tốt các hoạt động. Và cũng tại buổi tổ chức Tết ngày hôm nay, báo cáo chí là chúng tôi tổ chức rất nhiều các hoạt động, trong đó là chúng tôi có mời các nghệ nhân làng nghề gói bánh chưng của phường Nguyễn Phúc cùng tham gia với chương trình gói bánh để tặng cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo và trẻ em yếu thế trên địa bàn phường. Và trong đó chúng tôi tổ chức huy động các nguồn lực để tổ chức thăm tặng quà đối với các gia đình chính sách, những người yếu thế.
Chương trình Tết Sum Vầy Xuân Yêu Thương của phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân văn, nhân ái, truyền thống đạo lý thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, từ đó góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân trên địa bàn trước thềm năm mới và động viên nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Năm 2023, qua công tác thanh tra toàn tỉnh đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 870 triệu đồng, đồng thời kiến nghị xử lý khác về kinh tế 230 triệu đồng. Ngoài ra còn ban hành 315 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 11 triệu đồng, bằng hình thức khác trên 840 triệu đồng, kiến nghị xử lý về đất đai với diện tích trên 5.200 m2. Riêng thanh tra tỉnh năm 2023 đã ban hành và công bố quyết định thanh tra đối với 15 đơn vị, đã kết thúc và ban hành kết luận thanh tra đối với 10 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền gần 600 triệu đồng, kiến nghị xử lý thu hồi trên 420 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác về đất đai với diện tích 367m². Các cuộc thanh tra được triển khai đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của pháp luật.
Năm 2023, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đã phối hợp với chính quyền các xã trên địa bàn tăng cường biện pháp quản lý bảo vệ rừng, qua đó phát hiện xử lý gần 30 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có 14 vụ vi phạm vận chuyển lâm sản, 6 vụ cất giấu lâm sản trái phép, 5 vụ khai thác và 5 vụ lấn chiếm đất rừng. Hạt Kiểm Lâm huyện và chính quyền các xã đã xử phạt các đối tượng vi phạm trên 139 triệu đồng, tịch thu 13,5 mét khối gỗ các loại. Trong thời gian này, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đang phối hợp với chính quyền địa phương, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn, tuyên truyền phổ biến pháp luật quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, triển khai các phương án phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô, niên vụ 2023-2024, đồng thời tăng cường kiểm tra kiểm soát việc khai thác và vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép, dịp giáp Tết, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ rừng tại gốc.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, trả lời báo chí về một số kết quả nổi bật trong năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, nổi bật là phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị đã có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng, đảm bảo thực hiện đúng cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Theo bài viết trên báo Hà Nội Mới, nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, người đứng đầu trong công tác tuyên truyền vận động, tổ chức thực hiện chủ trương đường lối của Đảng được nâng cao. Đây chính là cơ sở chính trị quan trọng để chúng ta vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng trong năm 2023. Có ít nhất 10 trong số 15 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra, tăng trưởng kinh tế đạt hơn 5%, là mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Lần đầu GDP đạt mức 430 tỷ đô la, đứng thứ 3 trong ASEAN. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc nêu gương về đạo đức cách mạng trong Đảng nhằm nâng cao hiệu quả phương thức lãnh đạo của Đảng. Theo người, đạo đức cách mạng của người đảng viên là bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương mẫu cho quần chúng. Hiệu quả công việc sẽ là thước đo năng lực, trách nhiệm, sự nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên, cũng là cơ sở chính trị quan trọng nhất để xem xét lựa chọn cán bộ đảng viên và ngũ của cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công được xác định là động lực của tăng trưởng kinh tế, nhất là trong bối cảnh một số động lực quan trọng khác bị thuyên giảm hoặc tăng thấp. Kết quả giải ngân nguồn vốn này năm 2023 đã có bước tiến đáng ghi nhận nhờ sự vào cuộc chủ động từ cấp vĩ mô đến cả hệ thống chính trị, các cơ quan đơn vị đầu mối hữu quan, đó là bàn đạp để phát huy trong năm 2024. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn 63 trên 115 đầu mối bộ ngành và địa phương có kết quả giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn bình quân của cả nước. Trong đó nhiều bộ cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân rất thấp, 12 bộ cơ quan trung ương chỉ giải ngân được dưới 20% và 2 địa phương dưới 40%. Hiện tượng kết quả giải ngân nơi cao nơi thấp, dù dùng cơ chế chính sách đã nảy sinh từ lâu mà chưa được khắc phục triệt để. Một số nguyên nhân về cơ chế chính sách tiếp tục được nhận diện, đó là quy định về quy hoạch sử dụng đất, trọng tâm là việc xác định nguồn gốc đất, quy định việc tách giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập. Cơ chế giao một địa phương làm cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư công các dự án giao thông đường bộ qua nhiều địa phương và sử dụng ngân sách địa phương này hỗ trợ địa phương khác. Quy định về trình tự lập thẩm định kế hoạch đầu tư công hàng năm, thẩm quyền quyết định thời gian bố trí vốn tại luật đầu tư công. Đến nay một số quy định đã được sửa đổi bổ sung, tuy nhiên có nhiều cơ chế vẫn đang trong quá trình rà soát để sửa đổi nên đã ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Các hiệp định thương mại tự do FTA đang mang đến nhiều cơ hội hơn thu hút đầu tư từ các công ty nước ngoài, trong đó có ngành logistics với những lợi thế tự nhiên sẵn có. Con đường phía trước của ngành logistics Việt Nam vì thế rất rộng mở. Dịch vụ logistics không chỉ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lập mạng lưới vận chuyển hiệu quả, kết nối thương mại trong nước với các thị trường quốc tế. Điều này cho thấy sự cải thiện đáng kể của ngành logistics Việt Nam trong nỗ lực phát triển và hội nhập kinh tế trong khu vực cũng như toàn cầu. Theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế và trong nước, Việt Nam có những lợi thế về địa lý và tự nhiên vượt trội so với khu vực để trở thành trung tâm logistics, trung tâm chuyển hàng hóa khu vực và thế giới, bao gồm cả lĩnh vực vận chuyển hàng hóa quá cảnh. Định hướng này cũng đã được cụ thể hóa và đưa vào nhiều năm văn bản pháp lý quan trọng của Việt Nam. Đại diện Bộ Công Thương cho biết, sắp tới Bộ Công Thương sẽ triển khai xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ logistics với tầm vóc dài hạn hơn so với kế hoạch hành động trước đây, nhằm đạt được cơ sở nền móng hỗ trợ các doanh nghiệp logistics trong thời gian tới, đồng hành với các doanh nghiệp xuất khẩu vượt ra thị trường thế giới. Những năm gần đây, ngày càng nhiều nông dân dám nghĩ lớn, dám làm quy mô lớn và chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Đặc biệt, việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, máy móc công nghiệp vào sản xuất nông nghiệp là bước tiến quan trọng về đổi mới phương thức sản xuất. Những chuyển biến rõ nét đó góp phần từng bước tạo lập một thế hệ nông dân mới có trí thức, năng động, sáng tạo. Dáng hình của công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn và trí thức hóa nông dân đang dần hiện hữu ở nhiều nơi, khẳng định sự đúng đắn từ những chủ trương của Đảng về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Đất đai nói chung và đất nông nghiệp nói riêng là những nguồn lực quan trọng có đóng góp lớn cho sự phát triển của các địa phương, ngành nông nghiệp và cho đất nước. Khi người nông dân thời đại 4.0 có trí thức, có ý chí làm giàu và biết trân quý giá trị của những bờ sôi ruộng mật, thì tất yếu sẽ ngày càng có nhiều tỷ phú nông dân. Điều quan trọng là các cấp ủy, chính quyền địa phương cần sớm có cơ chế chính sách để khơi thông được nguồn lực từ đất đai và khơi dậy tinh thần dám nghĩ lớn, dám làm lớn của người nông dân.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý do biên tập viên chương trình vừa tổng hợp. Trong khuôn khổ chuyến công du Mỹ Latin, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Ozi đã gặp các quan chức Venezuela để thảo luận về vấn đề hợp tác song phương trong lĩnh vực mà hai bên đều có thế mạnh. Bộ trưởng Dầu mỏ Iran và người đồng cấp Venezuela đã thảo luận về việc cung cấp dịch vụ kỹ thuật, theo dõi vấn đề nhà máy lọc dầu ngoài lãnh thổ, sửa chữa nhà máy lọc dầu, tạo thị trường cho khu vực tư nhân trong ngành dầu mỏ Iran, đặc biệt là lĩnh vực hóa dầu và đầu tư vào ngành dầu khí Venezuela. Trong các cuộc gặp, hai bên cũng trao đổi quan điểm về các dự án cơ sở tầng trong lĩnh vực dầu khí và tiến độ của các dự án lọc hóa dầu, cơ sở tầng và truyền tải khí đốt đang triển khai. Theo phía Iran, các biện pháp mà Bộ Dầu mỏ thực hiện nhằm phát triển quan hệ với các nước Mỹ Latin có thể được coi là phá vỡ các rào cản của bộ này trong vấn đề ngoại giao năng lượng. Các biện pháp như vậy đã mở đường cho các công ty hoạt động trong ngành dầu mỏ của Iran thâm nhập vào thị trường năng lượng rộng lớn của Mỹ Latin. Ngày 4 tháng 2, những người ủng hộ đảng đối lập và cảnh sát đã đụng độ ở thủ đô Dakar của Senegal sau khi Tổng thống Macky Sall tuyên bố hoãn vô thời hạn cuộc bầu cử Tổng thống từng dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 2. Theo truyền thông quốc tế, hàng trăm người đã tụ tập tại nhiều tuyến phố chính ở thủ đô Dakar để biểu tình và xảy ra đụng độ với cảnh sát. Chỉ một ngày trước khi chiến dịch tranh cử chính thức bắt đầu, ngày 3 tháng 2, Tổng thống Macky Sall đã bất ngờ đưa ra quyết định hoãn bầu cử vô thời hạn vì liên quan đến tranh chấp giữa Quốc hội và Tòa án Hiến pháp về việc từ chối các ứng cử viên. Cơ quan lập pháp quốc gia châu Phi đang điều tra hai thẩm phán của Hội đồng Hiến pháp bị nghi ngờ về tính liêm chính trong quá trình bầu cử. Theo luật bầu cử của Senegal, phải có ít nhất 80 ngày kể từ khi công bố sắc lệnh ấn định ngày bầu cử cho đến ngày bầu cử. Vì vậy, cuộc bỏ phiếu sớm nhất có thể được tổ chức là cuối tháng 4. Ngày 4 tháng 2, Mỹ và Anh tiến hành cuộc tấn công nhằm vào 36 mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen trong ngày thứ hai của chiến dịch lớn chống lại các nhóm vũ trang có liên quan tới Iran. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở lưu trữ vũ khí, hệ thống tên lửa, bệ phóng và các hạ tầng khác mà Houthi sử dụng để tấn công các tàu thuyền trên Biển Đỏ. Đồng thời, các cuộc không kích của Anh Mỹ cũng nhắm mục tiêu vào 13 địa điểm trên khắp Yemen. Các cuộc tấn công vào Yemen là chiến dịch trả đũa của Mỹ sau 3 vụ binh sĩ nước này bị sát hại trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Houthi và một tiền đồn của quân đội Mỹ ở Jordan một tuần trước đó. Đây là những đòn mới nhất trong cuộc xung đột Iran đang lan rộng ở Trung Đông kể từ 7 tháng 10. Người phát ngôn quân đội Houthi cho biết các cuộc không kích sẽ không thể bị bỏ qua mà không có phản ứng và hậu quả. Houthi tới nay chưa công bố bất kỳ thương vong nào. Truyền thông Chile ngày 4 tháng 2 đưa tin cháy rừng diện rộng hoành hành ở miền trung nước này đã gây ra nhiều thiệt hại, đặc biệt là các khu vực ven biển, ít nhất 99 người thiệt mạng. Bộ trưởng Nội vụ Chile cho biết tính đến cuối tuần đã có 92 vụ cháy bùng phát, thiêu rụi hơn 43.000 hecta rừng, hơn 1.000 ngôi nhà ở Valparaiso bị ảnh hưởng bởi cháy rừng. Đoạn phim được quay lại tại hiện trường cho thấy một lượng lớn mảnh vỡ và xe cộ cháy thành than. Tổng thống Gabriel Boric cho biết các đám cháy lan rộng với tốc độ nhanh và điều kiện thời tiết đang gây khó khăn cho việc dập tắt cháy rừng, đồng thời kêu gọi mọi người sơ tán và làm theo hướng dẫn. Nhiều phương tiện truyền thông cảnh báo nguy cơ cháy rừng đang tăng cao ở Chile và các quốc gia khác ở Nam Mỹ dọc theo bờ biển Thái Bình Dương. Theo giới chức các nước, hiện tượng thời tiết El Nino đã gây ra những đợt hạn hán và nắng nóng kéo dài. Thưa quý vị và các bạn, nếu như mai vàng là sắc xuân của miền Nam, thì hoa đào là tiếng xuân của xứ Bắc. Bởi vậy, cứ mỗi độ xuân về, nhà nhà đều lựa chọn một cây hoặc cành đào ưng ý nhất để chơi Tết. Càng những ngày cận kề Tết cổ truyền dân tộc, thì những câu chuyện về hoa đào càng được nhắc đến nhiều hơn. Xuân đến, những bông hoa đào nở rộ với sắc đỏ hồng đã trở thành biểu tượng không thể thiếu trong ngày Tết của người dân Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu chơi hoa đào của người dân, lão nông Trần Như Xuyên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã nhân giống loài hoa này và trở thành hướng phát triển kinh tế, đem về nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho gia đình.
Nhắc đến hoa đào, người dân thành phố Yên Bái đều nghĩ ngay đến xã Minh Bảo. Nghề trồng đào đã gắn bó với bao thế hệ người dân nơi đây. Nhưng để trở thành làng đào nức tiếng hiện nay, những người trồng đào như ông Trần Như Xuyên, thôn Trực Bình đã trải qua không ít thăng trầm. Bởi theo ông, trồng đào phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Do đó nhiều người thường ví von nghề trồng đào là nghề nhìn thời tiết mà vui buồn. Song với sự kiên trì bền bỉ của những người đã chót yêu loài hoa mùa xuân này như ông Xuyên đã từng bước làm nên thương hiệu riêng cho những cây đào mà mình gắn bó. Cứ vào tháng chạp hàng năm, những gốc đào đã được ông Xuyên uốn nắn thành nhiều thế. Ông Xuyên nói:
những cái năm trước là có cái sự giúp đỡ của Ủy ban Nhân dân thành phố, của xã, là chúng tôi được tiếp cận các cái khoa học kỹ thuật và cũng có một số hộ là được thành phố với được xã là giúp cho cái cây đào giống, từ đó là càng ngày càng phát triển mạnh. Và chúng tôi cũng tin rằng tức là cái thị trường Yên Bái là càng ngày càng rộng và chúng tôi cũng càng ngày càng phát triển hơn nữa để phục vụ cho cái sinh hoạt cho gia đình và cũng là cái thu nhập chung của gia đình và thu nhập chung của xã hội.
Bén duyên với nghề trồng đào gần 2 thập kỷ, ông Xuyên là một trong những người tiên phong ở xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã mạnh dạn chuyển diện tích vườn tạp kém hiệu quả sang trồng 400 gốc đào, trong đó có nhiều gốc hàng chục năm. Thời điểm càng giáp Tết Nguyên đán, ông Xuyên càng dành nhiều thời gian để bên những cây đào, tỉ mỉ cắt tỉa từng cành, chăm chút cho từng mắt nụ. Công việc ấy lặp lại suốt nhiều năm, nhưng với ông đó là niềm vui hạnh phúc, bởi đây không chỉ là nguồn thu nhập chính của gia đình mà còn là đam mê, là cách ông góp cho những ngày xuân thêm rực rỡ. Để đáp ứng nhu cầu chơi hoa đào ngày càng cao của người dân, khoảng 3 năm trở lại đây, ông Xuyên đã tìm mua gốc đào cổ thụ ở các tỉnh Sơn La, Lai Châu về tự lai ghép, tạo phôi. Theo ông, những gốc đào thu mua là giống đào rừng nên cây khỏe, dễ sống. Khi gốc khỏe, ghép mắt vào, đào sẽ lên cành nhanh. Người trồng đào cũng chủ động được khi muốn tạo dáng, tạo thế cho cây. Với cách làm này, ông Xuyên giảm được công sức, thời gian chăm tỉa nhưng vẫn có được những cây đào cổ thụ với nhiều dáng thế, hoa đẹp, đáp ứng nhu cầu chơi cây của người dân. Bên cạnh đó, gốc đào khỏe sẽ cho ra những cành đào chất lượng. Cũng bởi vậy, giá đào tại vườn gia đình ông Xuyên dao động từ 2 đến 10 triệu đồng một cây, giá trị hơn nhiều lần so với cách bán đào hay những gốc đào nhỏ trước đây. Ông Xuyên cho biết thêm:
xu thế về mua về để cắm vào cái nọc bình ấy, thì là nó nhiều khi nó bị đổ, nó bị không an toàn. Cho nên là người ta mình chơi bằng cây, bằng gốc này đưa luôn vào chậu để người ta kê và nó rất an toàn và nó lại đẹp. Nhận thấy cái xu thế người ta tập trung và người ta chơi bằng gốc, bằng cây ấy, thì chúng tôi mượn cái thợ ở Đại Minh xuống người ta ghép cho, sau đó là chúng tôi học hỏi, là chúng tôi chiết ghép trực tiếp đấy để chúng tôi theo đuổi cái việc này đã từ 3-4 năm nay. Nói chung là nó cũng nhờ cái thuận lợi. Cái thứ nhất là mình học hỏi được thì mình tự làm đấy, mình không phải mất tiền. Trong cái quá trình tự ghép này, cái mắt ghép khi của nó đã phát triển lên ấy, thì chúng tôi lồng luôn vào đó, là chúng tôi ghép là nó theo cái ý của mình và theo cái thế của cây đào.
Gắn bó nhiều năm với nghề trồng đào, ông Xuyên tự nhận thấy loại cây này không quá khó chăm sóc nếu nắm được kỹ thuật, quy trình sinh trưởng của cây. Hiện nay vườn của ông cũng có lượng khách hàng ổn định nên không phải lo thị trường đầu ra. Mỗi năm cứ đến đầu tháng 12 âm lịch, khách buôn trong tỉnh và các nơi lân cận đã đến đặt cọc mua đào, sau đó mang đi bán khắp các tỉnh thành lân cận. Tuy nhiên theo ông Xuyên, nghề này phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết. Bởi vậy, dù là người có kinh nghiệm trồng đào, ông cũng phải thường xuyên học hỏi kinh nghiệm kỹ thuật, đặc biệt phải hiểu cây, tùy theo tình hình sinh trưởng của cây để điều tiết, giảm hoặc ngừng lượng phân bón nhằm hạn chế sự tăng trưởng của thân và lá, hay canh thời tiết để tuốt lá, hãm cây, để cây đào ra hoa vào đúng dịp Tết. Những kinh nghiệm quý trong trồng đào được ông Xuyên nhiệt tình chia sẻ kỹ thuật với những người có nhu cầu tìm hiểu về đào. Đặc biệt, ông đã khuyến khích và truyền dạy kỹ thuật để các con cùng phát triển kinh tế từ loài hoa này. Được thừa hưởng những kinh nghiệm kỹ thuật trong cách chăm sóc đào từ ông Xuyên, chị Nguyễn Thị Chín, thôn Trực Bình cũng đã mạnh dạn chuyển đổi từ đất trồng chè sang trồng đào. Diện tích trồng loài hoa này của gia đình chị cứ tăng dần theo từng năm. Hiện vườn đào của chị có gần 200 gốc. Đây cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình trong suốt 5 năm gần đây. Chị Chín nói:
ngày xưa trồng chè thì mỗi năm nó chỉ thu nhập nó chỉ được tầm 4-5 triệu một năm thôi. Thế nhưng mà chuyển sang trồng đào thì là với cái diện tích của tôi này nó là 500 mét vuông thì là nó được hơn 100 cây đào. Thì mỗi gốc bình quân nó gốc to chứ gốc nhỏ thì nó tầm 2 triệu một gốc. Chẳng hạn như có gốc thì 5-6 triệu nhưng có gốc thì chỉ 200-300 thôi. Thì mỗi năm gia đình cũng được 5-60 triệu từ trồng đào. Công chăm sóc thì nói chung là mỗi năm thì đấy mình bỏ phân, đầu năm mình cấy thì mình cho phân ở dưới, bón phân ở dưới gốc, xong là cứ tầm 2 tháng lúc nào mà thời gian mà mình thấy mà nó mưa gió mà nó ẩm đất ấy, thì mình lại tỉa hết xung quanh gốc ra xong mình cho phân. Thì như bây giờ là không phải phân rác gì nữa, mà bây giờ chỉ là mình thấy khô thì mình tưới nước, với lại mình tỉa những cái cành khô đi để cho nó đẹp cái cây đào để mình bán.
Xã Bình Bảo, thành phố Yên Bái hiện có khoảng 7 hectare đào cảnh. Tính lớp người đi trước như ông Xuyên, nhiều hộ đã chủ động học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật và nhân giống đào. Địa phương đã xây dựng thành vùng chuyên canh, tạo điều kiện để người dân chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng đào, nhằm mở rộng hơn nữa những mô hình phát triển kinh tế từ loại hoa này. Bà Chu Thị Thu Quyên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Bình Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Thì gia đình ông Xuyên là điển hình của xã, với chị là ông cũng đã lan rộng lan tỏa đến cho rất nhiều hộ gia đình ở trong thôn. Thì không, ông còn truyền những cái kinh nghiệm kỹ thuật để cho con cho cháu. Thì hiện tại thì là trong địa bàn thôn Trực Bình hầu như gần 100% nhà nào cũng trồng đào. Thế thì là trồng đào thì không những là đem lại lợi kinh tế cao, có thể là trong những mỗi dịp Tết xuân đến xuân về thì là cũng thu hút rất nhiều khách ở thập phương, có thể là vừa đến mua đào vừa có thể là tham quan du lịch học hỏi từ mô hình trồng đào của xã Minh Bảo.
Có đào là có Tết, mùa xuân như đến sớm hơn với những người nông dân trồng đào như gia đình ông Xuyên. Sự cần mẫn hăng say trong lao động của ông và hàng chục hộ dân khác trong xã Minh Bảo như được chắt chiu trong từng mắt nụ. Khi những bông nụ càng nở nhiều, cũng là lúc đánh dấu thành quả mà nghề trồng đào gặt hái được trong một năm chăm sóc cắt tỉa. Sắc xuân thêm rực rỡ khi mỗi gốc đào, cành đào đến với mọi gia đình bung nở, tỏa sắc trong những ngày xuân mới.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê mới nhất của ngành y tế Việt Nam, tỷ lệ mắc 10 rối loạn tâm thần thường gặp là gần 15% dân số, nghĩa là có khoảng 15 triệu người. Tuy nhiên, đa số người dân cho rằng rối loạn tâm thần chỉ là tâm thần phân liệt, trong khi thực tế tỷ lệ tâm thần phân liệt chỉ chiếm gần 0,5% dân số. Trầm cảm, lo âu chiếm tỷ lệ cao từ 5 đến 6%, còn lại là các rối loạn tâm thần khác. Đáng nói, theo dự báo cùng với sự phát triển của xã hội, tỷ lệ này có xu hướng tăng ngày càng nhanh. Chính vì vậy, chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng là rất cần thiết. Chuyên mục sức khỏe tuần này sẽ đề cập đến vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới, sức khỏe tâm thần là trạng thái tinh thần khỏe mạnh, giúp con người có thể đương đầu với những áp lực trong cuộc sống, học tập tốt và làm việc tốt, cống hiến cho cộng đồng. Sức khỏe tâm thần tốt sẽ dẫn đến sức khỏe thể chất tốt. Sức khỏe tâm thần thể hiện một trạng thái cân bằng cả bên trong cơ thể và với môi trường. Các yếu tố thể chất, tâm lý, xã hội, văn hóa, tinh thần và các yếu tố liên quan khác nếu tham gia vào việc tạo ra sự cân bằng. Sức khỏe tâm thần là một thành phần không thể thiếu của sức khỏe, hạnh phúc và có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của cá nhân, cộng đồng và kinh tế xã hội. Những năm gần đây, đặc biệt là từ khi sau dịch COVID-19 bùng phát, vấn đề sức khỏe tâm thần đang được quan tâm ngày càng nhiều. Để đáp ứng nhu cầu của người dân trong tỉnh, ngành y tế Yên Bái đã hình thành mạng lưới chăm sóc quản lý người bệnh tâm thần từ bệnh viện, chuyên khoa đến trạm y tế phường, xã do Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái phụ trách. Tại cộng đồng, công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần cũng được quan tâm triển khai tại tất cả các cơ sở y tế, xã, phường. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có hơn 2.000 bệnh nhân tâm thần phân liệt và động kinh được quản lý, điều trị, cấp phát thuốc hàng tháng tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Công tác kiểm tra giám sát việc quản lý, điều trị bệnh nhân tâm thần tại các xã phường thị trấn và khám định kỳ bệnh nhân tại các xã phường thị trấn, cũng như tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ y tế phụ trách trong chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần của xã thị trấn và các cán bộ y tế thôn bản được ngành y tế tỉnh quan tâm, thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều trị bệnh nhân tâm thần nói riêng, chăm sóc sức khỏe tâm thần trong cộng đồng nói chung. Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trâm, trưởng trạm y tế xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Cán bộ trạm y tế thì chúng tôi cũng được hàng năm cũng được thường xuyên là được tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn về các dấu hiệu nhận biết sớm của bệnh tâm thần. Thì chúng tôi thường tăng cường cái công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã, và chúng tôi lồng ghép vào các cuộc họp của thôn, của các ban ngành đoàn thể tại thôn, chúng tôi lồng ghép vào để phát những cái bài truyền thanh về cái dấu hiệu nhận biết sớm của bệnh tâm thần. Ngoài ra mà khi bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại trạm thì chúng tôi cũng đều thường xuyên là hỏi và để sàng lọc phát hiện sớm những dấu hiệu của bệnh nhân để khi có dấu hiệu nghi ngờ chúng tôi sẽ giới thiệu bệnh nhân là lên tuyến trên được khám chuyên khoa và để cho bệnh nhân sớm có được cái chẩn đoán và điều trị tốt nhất.
Mặc dù đã đạt được những hiệu quả thiết thực, song chương trình chăm sóc bảo vệ sức khỏe tâm thần tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn do số lượng bệnh nhân thực tế trong cộng đồng có thể cao hơn con số thống kê. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân vẫn chưa quan tâm đến sức khỏe tâm thần nên không chủ động đi khám khi có dấu hiệu bệnh, vì vậy chưa được tiếp nhận dịch vụ chăm sóc y tế. Do vậy, thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp chăm sóc sức khỏe người dân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Vũ Hoài Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái cho biết.
Để các địa phương thực hiện tốt cái chương trình này thì chúng ta cũng còn thực hiện một số các nội dung sau. Thì các cơ sở y tế thì cần cái phối hợp tốt với bệnh viện theo như kế hoạch hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Và chúng tôi cũng tổ chức tập huấn cho y tế cơ sở nhằm nâng cao cái năng lực khám chữa bệnh, quản lý và điều trị cho người bệnh tâm thần tại cộng đồng. Và chúng tôi cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát và có sự trao đổi thông tin hai chiều giữa bệnh viện và cơ sở y tế. Và bệnh trong cái thời gian vừa qua thì bệnh viện cũng tìm tất cả các nguồn tốt nhất để đảm bảo cung ứng đầy đủ các thuốc cơ bản để cung cấp cho những bệnh nhân tâm thần phân liệt và động kinh được quản lý tại cộng đồng, tránh cái tình trạng mà ngắt quãng và thiếu thuốc điều trị cho người bệnh.
Bệnh tâm thần là một bệnh lý của não bộ, có những biến đổi sinh học phức tạp, chịu tác động rất mạnh của môi trường tâm lý xã hội không thuận lợi. Phát hiện sớm, điều trị sớm sẽ là chìa khóa trong việc giúp bệnh nhân mắc các bệnh lý về tâm thần được chữa khỏi hoặc cải thiện, kiểm soát tình trạng bệnh, hòa nhập cộng đồng và có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabai, Osaka, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, chào đón Xuân Giáp Thìn, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wayanfa và Honda Vision, quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wayanfa, Blade số, Way RSX, Fortuner, Vision, Les, Abeles, SH-Maurer, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt, xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, xe máy Honda Wayanfa phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Tất cả các chương trình khuyến mại nêu trên áp dụng cho tùy loại xe. Bán trả góp cho các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh, địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Chi tiết liên hệ 097-157-5555.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.